Lý Thánh Tông, Minh Quân mở cõi. Trong 215 năm trị vì của nhà Lý, có một vị vua luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân. Người đó đã góp phần làm cho vị thế nước Đại Việt càng thêm lớn mạnh. Đó là Lý Thánh Tông. Vị vua đã dành cả tấm lòng của mình đến những tù nhân trong ngục tối. Lý Thánh Tông, sinh năm 1023, mất năm 1072. Thái tử Tài Ba. Lý Thánh Tông tên húy là Lý Nhật Tôn, là con trưởng của Lý Thái Tông, mẹ là Hoàng hậu Mai Thị. Ông sinh ngày 25 tháng 2 âm lịch năm 1023 tại cung Long Đức. Năm 1028, Lý Thái Tông lên ngôi, ông được lập làm thái tử. Thái tử Nhật Tôn sớm tinh thông kinh truyền, rành âm luật, lại giỏi võ nghệ. Ông tỏ ra là người thông minh xuất chúng. Cũng giống như vua cha, ông sớm được ở ngoài cung tiếp xúc với dân chúng nên hiểu được nỗi khổ của dân và thông thạo nhiều việc. Năm 15 tuổi, tức năm 1037, ông được Thái Tông phong làm đại nguyên soái, cùng cha đi dẹp bạo loạn ở Lâm Tây, Lai Châu và lập được công. Năm 1039, Lý Thái Tông đi đánh Nùng Tồn Phúc, Thái tử Nhật Tôn mới 17 tuổi được cử làm giám quốc, coi sóc kinh thành và việc triều chính. Năm 1040, ông lại được vua cha giao cho việc xử các vụ kiện tụng trong nước, đặt điện Quảng Vũ cho ông phụ trách. Năm 1043, ông lại được cử làm đô thống đại nguyên soái đi đánh Châu Ái ở Thanh Hóa. Năm 1044, Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, ông được giao làm lưu thủ kinh sư. Tháng 1 năm 1054, thấy mình già yếu, Thái Tông cho phép Thái tử Nhật Tôn ra coi chầu, nghe chính sự. Hai tháng sau vua cha mất, ông lên nối ngôi, tức là vua Lý Thánh Tông. Hoàng đế Nhân Từ. Ngay sau khi lên ngôi, Thánh Tông đổi quốc hiệu là Đại Việt. Thánh Tông là một ông vua có lòng thương dân. Nhân một năm trời rét đậm, Thánh Tông bảo các quan hầu cận rằng: "Trẫm ở trong cung ngự sưởi than thú, mặc áo hộ cừu mà còn rét thế này, huống chi những tù phạm giam trong ngục, phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, vả lại có người xét hỏi chưa xong, giam ngay chưa rõ. Nhờ rét quá mà chết thì thật là thương lắm." Nói rồi truyền lấy chăn chiếu cho tù nằm và mỗi ngày cho hai bữa ăn. Là một vị vua với trăm công ngàn việc vậy mà ông còn dành tấm lòng của mình để yêu thương và chăm lo cho tù nhân như thế, huống chi là dân lành. Suy nghĩ, hành động của nhà vua Lý Thánh Tông không chỉ làm no lòng, sưởi ấm các tù nhân trong ngục tối, mà còn là niềm hạnh phúc của muôn dân khi có một ông vua hiền lành, niềm tự hào của người Việt về một ông vua đức độ, nhân cách của ông mãi mãi rạng ngời trong sử sách. Lại có một hôm, Thánh Tông ra ngự ở điện Thiên Khánh xét án. Có Động Thiên công chúa đứng hầu bên cạnh. Thánh Tông chỉ vào công chúa mà bảo các quan rằng: "Lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy. Hiềm vì trăm họ ngu dại, làm càng phải tội, trẫm đây làm thương lắm. Từ đây về sau tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi." Vua Thánh Tông có lòng nhân từ nên trăm họ mến phục, trong thời ông cai trị ít có việc giặc giả. Mối tình với Ỷ Lan. Mùa xuân năm 1063, vua đi cầu tự tại chùa Dâu Hưng Yên. Vua ngự giá đến làng Thổ Lỗi và gặp được nàng Lê Thị Yến, đang khép nép hái dâu trong khóm làng cất tiếng hát trong trẻo. Tay cầm bán nguyệt xên sang, 100 ngọn cỏ lai hàng tay ta. Đó chính là Nguyên Phi Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, người phụ nữ tài ba đã thay vua nhiếp chính lúc vua đi đánh Chiêm Thành. Và khi Lý Nhân Tông còn nhỏ tuổi, bà đã có nhiều đóng góp tích cực vào cơ nghiệp của nhà Lý, được nhân dân hết lời ca ngợi. Chú thích thêm, một học giả người Tống là Thẩm Hoạt ghi lại là Lê Thị Yến Loan, nhưng giáo sư Hoàng Xuân Hãn thì cho biết đó chỉ là cách phiên âm từ tên Ỷ Lan. Theo tài liệu truyện thơ của Trương Thị Ngọc Trông, một cung tần của chú Trịnh Cương, thì bà có tên là Lê Khiết Nương. Vị vua mở đầu nền giáo dục và sùng đạo Phật. Mùa thu tháng 8 năm Canh Tuất 1070, Lý Thánh Tông cho mở trường lập văn miếu tại kinh đô Thăng Long để thờ Khổng Tử và để các hoàng tử đến đây học. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên ghi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: "Vua khéo kế thừa, thực lòng thương dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, vỗ về thu phục người xa, đặt khoa bác sĩ, hầu lễ dưỡng liêm, sửa sang việc văn, phòng bị việc võ, trong nước yên tĩnh, đáng gọi là bậc vua tốt. Thân truyền Lý Thánh Tông là vị vua rất mộ đạo, giàu đức từ bi và từng cho xây cất rất nhiều chùa chiền. Năm 1057, vua cho xây tháp Báo Thiên, một trong những An Nam tứ đại khí. Phá Tống Bình Chim. Ổn định tình hình trong nước, Lý Thánh Tông chú trọng mở rộng cương thổ. Về việc binh, Thánh Tông đặt quân hiệu và chia ra làm tả hữu tiền hậu bốn bộ, hợp lại làm 100 đội có lính kỵ và lính bắn đá. Còn những phiên binh thì lập ra thành đội riêng. Binh pháp thời Lý Thánh Tông có tiếng là giỏi, nhà Tống cũng phải dụng tâm học cách tổ chức phiên chế quân đội Đại Việt. Tháng 3 năm 1059, ông mang quân vào Khâm Châu nước Tống Diệu Võ Dương Oai, khiến quân Tống phải nể sợ. Năm 1060, ông lại sai tướng trấn thủ Lạng Châu là Thân Thiệu Thái đánh quân Tống can thiệp ở biên giới, bắt được tướng nhà Tống là chỉ huy sứ Dương Bảo Tài. Tháng 7, quân Tống mấy lần phản công nhưng thất bại, phái Thị Lan bộ lại là Dư Tĩnh sang Điều Đình. Phía Đại Việt, Thánh Tông cử Phí Gia Hầu đi hòa đàm, đối đại với sứ Tống rất hậu nhưng cương quyết không trả tù binh Dương Bảo Tài. Nước Chiêm Thành phía Nam hay sang quấy nhiễu. Năm 1069, Thánh Tông thân chinh đi đánh. Đánh lần đầu không thành công, bèn đem quân trở về. Đi nửa đường đến Châu Cư Liên, nghe thấy nhân dân khen bà Nguyên Phi ở nhà giám quốc, trong nước được yên trì. Thánh Tông nghĩ bụng, người đàn bà trị nước còn được như thế, mà mình đi đánh Chiêm Thành không thành công, thế ra đàn ông hèn lắm sao? Ông bèn đem quân trở lại, đánh bắt được vua Chiêm Thành là Chế Cũ. Thánh Tông về triều đổi niên hiệu là Thần Vũ. Chế Cũ xin dâng đất Ba Châu là Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính để chuộc tội. Thánh Tông lấy Ba Châu ấy và cho Chế Cũ về nước. Những châu ấy nay ở địa hạt các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình và huyện Bến Hải của tỉnh Quảng Trị. Niên hiệu. Tháng 1 năm 1072, Thánh Tông mất đột ngột, trị vì được 17 năm thọ 50 tuổi. Vua Thánh Tông đặt 5 niên hiệu. Long Thụy Thái Bình từ 1054 đến 1058. Chương Thánh Gia Khánh từ 1059 đến 1065. Long Chương Thiên Tự từ 1066 đến 1067. Thần Vũ từ năm 1069 đến 1072. Thái tử Càn Đức 7 tuổi lên nối ngôi, tức là Lý Nhân Tông. Nhận định, Lý Thánh Tông là người kế tục xứng đáng cha và ông trong việc phát triển cơ nghiệp nhà Lý, tận tụy công việc, thương dân, sửa sang chính trị, làm phương Bắc phải kiêng nể, phương Nam phải kính sợ. Hơn thế nữa, ông còn xứng đáng là vị vua mở đầu cho quốc hiệu Đại Việt hiển hách. Sự nghiệp của Lý Thánh Tông có 3 điểm nhấn lớn trong lịch sử Việt Nam mà đời sau còn nhắc đến nhiều lần, đó là nước Đại Việt, Văn Miếu và mở đất Ba Châu phía Nam. Nhà Lý tới thời ông trị vì đã hoàn toàn ổn định, vững chắc. Đất nước cường thịnh mà ông để lại cho thái tử, dù còn ít tuổi nhưng vẫn được tiếp quản và kế tục không hề bị khủng hoảng, nghiêng ngã. Đó là nhờ vào đội ngũ nhân sự có tài năng kiệt xuất, trung thành, tận tụy như Nguyên Phi Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành, những tên tuổi lớn trong lịch sử Việt Nam đã được trui rèn thử thách dưới thời ông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chú thích thêm về tên tựa. Chúng tôi chọn đại biểu trong các vua Trần là Trần Nhân Tông vì vua xuất sắc nhất chứ không phải là Trần Thái Tông, bởi thực tế dựng nên triều Trần là Thái sư Trần Thủ Độ. Ngoài ra nhờ con gái ông, tức công chúa Huyền Trân, Đại Việt đã mở rộng lãnh thổ với hai châu Ô, Rí, tức Lý, với diện tích tổng cộng vùng đất này là khoảng 10.000 km vuông. Trần Nhân Tông, sinh năm 1258, mất năm 1308, tên thật là Trần Khâm, là vị vua thứ ba của nhà Trần, sau vua cha Trần Thánh Tông và trước nữa là Trần Anh Tông. Ông là con trai trưởng của vua Trần Thánh Tông với Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu Trần Thị Thiều, sinh ngày 11 tháng 11 âm lịch năm Mậu Ngọ 1258, tại ngôi 15 năm từ 1278 đến 1293 và làm Thái Thượng Hoàng 15 năm. Ông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Triều đại nhà Trần dưới quyền ông quả là một thời thịnh trị. Trần Nhân Tông là vị vua anh minh quyết đoán, được sử sách ngợi ca là vị anh hùng cứu nước, là bậc vua hiền của nhà Trần. Thuần túy đạo mạo, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng. Thời gian Nhân Tông trị vì, nước Đại Việt đã trải qua những thử thách ghê gớm. Những năm đầu cầm quyền, Trần Nhân Tông đã phải trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Ông đã cùng vua cha Trần Thánh Tông mở hội nghị quân sự Bình Thang, phân công các tướng lĩnh đi đóng giữ những nơi hiểm yếu để chuẩn bị đỡ các mũi tiến công của địch vào năm 1282. Ông lại cùng với cha tổ chức hội nghị Diên Hồng năm 1284 để cùng nhất trí trẻ già một lòng quyết đánh. Chưa bao giờ tinh thần đánh giặc ở nước ta lại được phát triển mạnh như dưới thời của vua Trần Nhân Tông. Cả nước sục sôi chuẩn bị, quân sĩ tỏ thái độ quyết không đội trời chung với địch. Và quả nhiên quân ta đã ra quân là chiến thắng, còn địch thì thất bại thảm hại. Trần Bạch Đằng, ngày 9 tháng 4 năm 1288 đại thắng, đã đè bẹp ý đồ bành trướng của đế quốc Nguyên Mông, đế quốc cường bạo nhất hồi bấy giờ, đã chiến thắng từ Âu sang Á, song chúng không làm gì xoay chuyển nổi tình thế ở Việt Nam. Chiến công này là của toàn dân, của những vị nguyên soái, đại tướng tài giỏi như là Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, v.v. Song công lao đầu thuộc về hai cha con Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Trong cả hai lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, hai ông đã trở thành ngọn cờ đoàn kết toàn dân lãnh đạo nhân dân Đại Việt vượt qua bao khó khăn gian khổ, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi huy hoàng. Trần Nhân Tông không những là một vị vua giỏi, một anh hùng cứu nước, mà ông còn là một nhà văn xuất sắc, có công lớn đối với nền văn học quốc âm. Từ đời nhà Lý trở về trước cho đến khi các triều vua Trần như Thái Tông, Thánh Tông, không có một tác phẩm văn chương quốc ngữ nào. Những hàng thuyên, nguyện sĩ cố mới chỉ nghe tên chứ chưa tìm ra tác phẩm. Đến cuối thế kỷ 13, chỉ có Trần Nhân Tông với bài Phú, Cư Trần Lạc Đạo là mở trang đầu cho cuốn sách sưu tầm văn học quốc âm của thời đại. Khi đất nước sạch bóng quân thù, Trần Nhân Tông đã chú trọng đến việc khuyến khích trồng dâu nuôi tầm, chiêu mộ dân, khai khẩn ruộng hoang, mở rộng các công trình thủy lợi, đại xá cho thiên hà. Nơi nào bị địch tàn phá thì tha sưu thuế, những nơi khác thì giảm thuế hoặc làm miễn theo thứ bậc khác nhau. Ông luôn luôn nhắc các quần thần là phải biết thương dân. Có lần ông trực tiếp phân sự phải trái cho những người dân đón đường thư kiện, vạch rõ cái sai của quan lại cẩn thận. Ông rất trân trọng sự đóng góp to lớn của các tướng sĩ, quân dân đối với ba cuộc kháng chiến. Một nét độc đáo riêng của Trần Nhân Tông so với nhiều nhà vua khác là ông rất thích du lịch. Ông thường tổ chức những chuyến đi xa gần, vừa để trò chuyện, thuyết lý về những quan điểm triết học tôn giáo của ông, vừa để thu thập thêm nhiều kiến văn trong hay ngoài nước. Trần Nhân Tông nhường ngôi năm 1293, lúc ông mới 35 tuổi. Sau khi nhường ngôi cho con lên làm thượng hoàng, ông đã dành toàn quyền điều hành cho nhà vua trẻ. Ông chỉ có một lần trở về kinh vào năm 1295 để theo dõi việc nước, còn dành toàn bộ thời gian vào việc riêng của mình và đi chu du khắp nước. Trong một lần đi thăm nước Chiêm Thành, ông đã hứa gả công chúa Huyền Trân cho quốc vương nước này là Chế Mân. Điều sau đó đã suýt tạo nên thảm kịch đối với công chúa. Nhưng đổi lại, Đại Việt đã được mở rộng lãnh thổ về phía nam với hai châu Ô, Rí là của hồi môn của Huyền Trân công chúa. Trần Nhân Tông không chỉ là một trong những tác giả quốc âm đầu tiên của lịch sử văn học Việt Nam, ông còn là một nhà thơ chữ Hán có tài. Có thể nghĩ rằng, trong các nhà thơ đời Trần còn lưu lại tác phẩm đến ngày nay, ông là một trong những tác giả có hồn thơ thực sự. Hồn thơ ấy đậm đà ở phong cách riêng của ông, mà cũng còn do ông tiếp thu được cái chất triết học sâu xa của Phật giáo. Ông rất yêu thiên nhiên. Trong tâm trí của ông, lúc nào cũng thấy tràn ngập ánh trăng, dồi dào mây nước và đắm đuối với giấc mơ xuân. Nhất thiên như thủy, nguyệt như trú, hoa ảnh mãn sông, xuân mộng trường. Có nghĩa là nước ấy vần xanh trăng ấy ngọc, đầy sông hoa quyện giấc mơ xưa. Sau 15 năm làm vua, Trần Nhân Tông đi tu trở thành thủy tổ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tự, một phái thiền để lại dấu ấn đặc sắc trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Nhân Tông thực sự là một triết gia lớn của Phật học, giúp triết học Phật giáo Việt Nam phát triển rực rỡ, thể hiện đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam. Bắt đầu những ngày nhường ngôi, ông để tâm vào Phật giáo nghiên cứu những lẽ huyền vi để hệ thống các quan điểm. Từ năm 1298, ông khoác áo nhà sư đi thuyết pháp các nơi. Lý thuyết của phái Trúc Lâm do ông khởi xướng là không kêu gọi tín đồ lìa bỏ cuộc sống trần tục, không ép sát khổ hạnh, mà đề cao nhân nghĩa, giáo dục lòng nhân đạo, không phân biệt giàu sang, luôn luôn nhớ đến cội nguồn. Ông tổ chức giảng kinh, kinh vô lượng, cho hàng ngàn người nghe và mọi người đều tiếp thu tư tưởng của ông, nhận rõ đạo Phật Trúc Lâm là nhập thế, không huyền vi xa lạ. Ông lên tu ở chùa Yên Tử có pháp hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà hoặc là Trúc Lâm Đại Đà Đầu Đà, thu hút được nhiều đệ tử. Trần Nhân Tông mất trong một môi trường có nhiều giai thoại ý vị. Sự chấp rằng vào năm 1308, ông ở trên ngọn núi Yên Tử tu hành. Bà chị là Thiên Thụy ốm nặng, ông xuống thăm và bảo: "Nếu chị đã đến ngày đến giờ thì cứ đi, dưới âm phủ có ai hỏi thì cứ trả lời, xin đợi một chút, em tôi là Trúc Lâm đại sĩ sẽ tới ngay." Nói xong ông trở về núi, gọi pháp loa đến dặn dò các việc, rồi bỗng nhiên ngồi mà hóa. Trần Nhân Tông qua đời năm 1308 tại Am Ngọa Vân, núi Yên Tử, Đông Triều, Quảng Ninh ngày nay. Người đương thời và sau đó đã tạc tượng Trần Nhân Tông. Tượng ở Yên Tử đặt trong Huệ Quang Kim Tháp là một pho tượng khỏe mạnh, rắn chắc, cân đối, đầy sức mạnh và nghị lực. Còn ở chùa Tháp Phổ Minh ở Nam Định, tượng có vẻ ung dung thanh thản, hợp với con người nhà vua. Trần Nhân Tông đã bước vào cõi Niết Bàn, nhưng còn để lại hình ảnh của một chiến sĩ, một thi nhân, một triết nhân của dân tộc. Trần Nhân Tông trên cương vị một nhà cầm quyền. Đối với đại đa số người Việt Nam qua các thời kỳ từ đầu thế kỷ 14 tới nay, Trần Nhân Tông sinh năm 1258, mất năm 1308, là một cái tên thiên, bao gồm nhiều cái tên trên nhiều phương diện. Bảo vệ chủ quyền và thống nhất lãnh thổ. Trước hết, Trần Nhân Tông là mẫu người cầm quyền lý tưởng, hay còn là hiếm hoi trong lịch sử hiện thực. Là con trưởng của vị vua thứ hai Vương Triều Trần, tức Trần Thánh Tông, theo vương chế thời bấy giờ, Hoàng Thái tử Trần Khâm mặc nhiên sẽ là người kế thừa vương vị. Những tranh chấp về ngôi vị này trên thực tế từng diễn ra quyết liệt vào mấy thập kỷ đầu tiên của Vương Triều Trần. Như điều từng được biết tới một cách rộng rãi, người lập nên Vương Triều Trần đích thực lại không phải là người đảm trách lấy sứ mệnh của một hoàng đế sáng lập. Với hàng loạt những thủ đoạn, âm mưu và hành vi chính trị phức tạp, nhưng đều mang tính hướng đích quyết liệt, Trần Thủ Độ dù sao cũng đáng được ghi nhận là một trong những nhà đạo chính cung đình hiếm hoi trong lịch sử, đã hoàn tất đại sự của mình với ít biến cố gây đạo lộn xã hội nhất và ít đổ máu nhất. Đặt người cháu họ mới 8 tuổi lên ngai vàng, đương nhiên Trần Thủ Độ, sinh năm 1194 và mất năm 1264, phải nắm lấy vị trí thái sư phụ chính, thực hiện vai trò người cầm quyền tối cao trên thực tế. Sau trên dưới 40 năm giữ đại quyền, trong đó có tới hơn 20 năm nhiếp chính, Trần Thủ Độ đã góp công cực lớn vào việc ổn định trật tự nội bộ hoàng gia. Những biến cố lộn xộn tai tiếng nhất liên quan tới việc tranh giành quyền lực tối cao, cơ hồ đều liên quan tới An Sinh Vương Trần Liễu, và về cơ bản, cục diện đã ngã ngũ theo hướng ổn định sau khi ông này mất năm 1251. Tâm ý và lối hành xử của Trần Quốc Tuấn, người con trai lẫy lừng của người từng nhăm nhe ngôi báo ấy vào những năm tháng tiếp theo, đã góp phần quyết định loại bỏ sự tranh chấp âm ỉ ngôi vua giữa các cá nhân và các chi trong nội bộ hoàng tộc. Ngôi vua đến thời điểm Trần Khâm làm hoàng thái tử không còn bị tranh giành, nhưng bản thân người được mặc định nắm giữ ngôi vị đó thì lại từng có thời gian khá dài không muốn giữ nó. Cả chính sự lẫn các thư tịch bổ sung khác, đặc biệt là Thánh Đăng Ngữ Lục, đều thuật rằng ngài từng muốn nhường ngôi cho em trai là Đức Việt. Chỉ đến lúc vua cha khóc mà yêu cầu thì ngài mới nguôi ý định ấy. Ngài cũng từng lặp lại hành vi của ông nội mình, tức Trần Thái Tông, nửa đêm bỏ hoàng thành tìm lên Yên Tử, một địa chỉ tu hành Phật giáo nổi tiếng, nơi mà về sau, khi gắn với tên tuổi của Điều Ngự Giác Hoàng Trúc Lâm Đệ Nhất Tổ, thì trở thành thánh địa. Miễn cưỡng nhận ngôi vị mà trong mắt hết thảy người đời là tột bậc cao sang, còn trong nhận thức của người am tường chính sự, cũng như theo lý luận của các học thuyết, hệ tư tưởng lưu hành lúc bấy giờ, mà chủ yếu là theo lý luận Nho gia và Pháp gia, thì là vị trí đòi hỏi người đảm trách cực kỳ nhiều phẩm chất. Trần Nhân Tông đã hoàn thành sứ mệnh ấy theo cách không thể xuất sắc hơn. Bổn phận đầu tiên của người làm vua là bảo vệ cho được sự toàn vẹn của quốc gia, cả về chủ quyền và lãnh thổ, bảo vệ che chở được cho mọi thành viên của cộng đồng. Đối kháng thành công với mọi thế lực ngoại xâm, người làm vua mới có thể bảo vệ được lợi ích riêng của vương triều một cách hữu hiệu. Không thể có một logic nghịch đảo, khi chủ quyền quốc gia bị triệt bỏ, lãnh thổ quốc gia bị thôn tính, thần dân của một vương triều phải quàng thêm lên vai một ách nô lệ nữa, thì không bao giờ lợi ích của triều đại đang thống trị lại có thể còn nguyên vẹn hay về cơ bản vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, cái bài học vỡ lòng sơ đẳng ấy về chính trị lại rất thường bị giới cầm quyền ở các chính thể yếu kém học mãi mà không thuộc. Vào thế kỷ 13, nửa đầu thế kỷ 14, như mọi sử gia đều am tường, quân Mông Cổ là đội quân xâm lược hùng mạnh nhất thế giới. Đế chế Nguyên Mông là đế chế rộng lớn nhất trong lịch sử nhân loại từ trước cho tới tận lúc bấy giờ, trải ra trên cả hai châu lục Á, Âu. Võ ngựa xâm lăng của đội quân này còn sang đến tận châu Phi. Và như đã biết, chỉ ở nước Đại Việt, đội quân được coi là bách chiến bách thắng này mới phải gánh chịu thất bại. Không phải một lần, hai lần, mà là ba lần. Cuộc chiến sau dữ dội hơn cuộc chiến trước, thất bại sau nặng nề hơn thất bại trước. Trần Nhân Tông làm vua được 7 năm thì xảy ra cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 2, được 10 năm thì phải tiến hành cuộc chiến thứ 3. Dù rằng trong cả hai cuộc kháng chiến này, cạnh vua còn có Thượng Hoàng là Trần Thánh Tông, mất vào năm 1290. Nhưng cả về danh chính ngôn thuận, cả trên thực tế, phản ánh qua chính sử, Trần Nhân Tông thực sự là vị quốc chủ toàn quyền đưa ra những quyết định tối hậu. Chỉ cần nhìn vào cách xử lý mức khen thưởng đối với Đỗ Hành, người chỉ được phong quan nội hầu, trong khi về công trạng đáng được ban quốc tính và chức vụ cao hơn. Vì khi bắt được Ô Mã Nhi không dâng lên quan gia, tức là vua, lại dâng lên thượng hoàng thì đủ rõ. Ứng xử với nước lớn láng giềng. Như đã nói, thách thức mang tính sinh tử đối với bất cứ một nguyên thủ quốc gia nào ở mọi thời và mọi xứ sở là nạn ngoại xâm. Những quyết sách chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự và cả văn hóa nữa, trong trường hợp đang diễn ra sự đối đầu thực sự giữa hai thế lực quyền lực, bao giờ cũng đòi hỏi sự xác đáng và tinh tế cao độ. Từ xa xưa trong lịch sử, người Việt đã phải chịu đựng trạng thái mất cân bằng, truyền kiếp trong quan hệ với các thực thể quyền lực được tạo dựng nên trên lãnh thổ của quốc gia phương Bắc. Không kể đó là thực thể quyền lực gốc Hán hay thực thể quyền lực có nguồn gốc ngoại lai. Vào thời chưa tồn tại cái gọi là công pháp quốc tế, quy luật cạnh tranh sinh tồn vẫn là quy luật chủ yếu chi phối mối quan hệ giữa các thực thể quyền lực. Việc giữ gìn độc lập thực thụ cho quốc gia trở nên là điều tiêu chuẩn đầu tiên xác định tính chân chính của bất cứ một vương triều nào ở Việt Nam. Tuy về mặt lý thuyết, Nho giáo có nêu lên làm chuẩn mực, mối quan hệ giữa nước lớn và nước nhỏ là nước nhỏ phải biết kính sợ và tôn thờ, phục tùng nước lớn, còn nước lớn thì phải thương yêu, che chở nước nhỏ. Nhưng phạm vi áp dụng thứ lý thuyết dường như ít nhiều nhân bản ấy chỉ giới hạn trong vùng văn hóa khu vực địa chính trị Đông Á truyền thống, nơi chỉ có một nước tự nhận và trong ứng xử công khai cũng được các nước xung quanh coi là nước lớn, là triều đình duy nhất được mệnh danh là Thiên Triều. Cho nên, lý thuyết ấy khi triển khai trong những mối quan hệ lịch sử hiện thực thì hầu như bao giờ cũng mất gần hết ý nghĩa văn hóa chính trị, chỉ trơ lại cái lõi tự nhiên là trì cường lăng nhược, tức lấy mạnh hiếp yếu. Đối phó có hiệu quả với thế lực ngoại xâm từ phương Bắc từ hàng ngàn năm trước đã luôn luôn là sứ mệnh khó khăn bậc nhất của giới lãnh đạo quốc gia. Do vậy mà với ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông, vương triều Trần trở nên là niềm tự hào của mọi người dân Đại Việt, đặc biệt hai vị vua cha, vua con Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh là anh hùng dân tộc. Nguyên thủ của quốc gia nào dĩ nhiên cũng phải hành động trước hết vì lợi ích của quốc gia ấy. Nhà cầm quyền thực tế ở bất cứ thời đại nào, xứ sở nào cũng không thể là các nhà đạo đức thuần khiết, nhà nhân đạo chủ nghĩa toàn tòng, tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn mực trừu tượng, lý tưởng, nhưng cũng siêu hình và phi thực tế. Những chủ trương và hành động thực tế của Trần Nhân Tông với tư cách là bậc quốc chủ trong mối quan hệ với các láng giềng, kể cả với nhà Tống, nhà Nguyên, được khai triển với rất nhiều đa dạng thức phong phú. Nhưng điều đặc biệt cần nhấn mạnh ở đây là tất cả đều toát lên khát vọng hòa bình, hay chí ít trong những trường hợp bất khả kháng là ít tốn xương máu nhất, ít tổn thất sinh mạng nhất về cả mọi phía. Cuộc hôn nhân chính trị mà ngài chủ động và kiên trì xúc tiến giữa công chúa Huyền Trân và vua Chiêm Thành Chế Mân dĩ nhiên có mục đích mở rộng cương vực của vương triều, nhưng nói theo ngôn ngữ ngày nay là phát huy tối đa sức mạnh của quyền lực mềm, đưa lại lợi ích quốc gia theo một cách thức hòa bình nhất có thể. Điều hòa các nhóm lợi ích. Sau ba lần chống ngoại xâm đối đầu với cùng một kẻ thù, và đó vẫn là một kẻ thù mạnh sau cả ba lần thua, giới cầm quyền ở Đại Việt mà đứng đầu là Trần Nhân Tông càng ngày càng ý thức sâu sắc hơn nhiệm vụ làm gia tăng sức mạnh quốc gia trong thời bình, vừa để mang lại hạnh phúc và sự thịnh vượng cho cộng đồng, vừa coi đó là biện pháp quốc phòng ít tốn kém nhất. Làm thế nào để vẫn đảm bảo được lợi ích mang tính đặc quyền tối thiểu của hoàng tộc và giới quý tộc, nhưng vẫn phải làm cho đông đảo cư dân, thần dân cảm nhận rằng mình đang được sống trong cảnh thái bình thịnh trị. Nói cách khác, điều hòa được mối quan hệ giữa các nhóm lợi ích trên thực tế là khác biệt và vẫn trên đà nới rộng sự khác biệt. Đó là một công việc không dễ dàng đối với người cầm quyền, nhất là ở vị trí quyền lực tối cao, ở vị trí quốc chủ. Với gần 3 thập kỷ làm vua rồi làm thượng hoàng, kể cả lúc đã xuất gia thì vẫn không thôi là thượng hoàng. Nhìn lại tất cả những gì Trần Nhân Tông đã hiện thực hóa được trong cả hai ngã, nội trị và ngoại giao, có thể khẳng định một lần nữa rằng Ngài là vị quốc chủ sáng giá, lỗi lạc nhất trong lịch sử quốc gia dân tộc Việt. Theo cảm nhận của người viết bài, càng ngày càng đông đảo người Việt hoặc gốc Việt đồng tình với nhận định này. Hồ Quý Ly và Vương Triều Hồ. Khủng hoảng cuối Trần. Nửa sau thế kỷ 14, xã hội Đại Việt đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Các điền trang ngày một phát triển, nhưng sản xuất lại trở nên trì trệ, đời sống của các nông nô, nô tỳ trong đó bị bần cùng hóa. Mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra, nông dân nổi dậy bạo động, điển hình là cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ ở núi Yên Phụ, Hải Dương, năm 1344-1360. Triều đình nhà Trần ngày một sa đọa, nhiều đại thần mắc tệ nạn tham nhũng, rượu chè, cờ bạc, tham ăn, hiếu sắc. Nhà vua, tức Trần Dụ Tông, cũng ăn chơi xa xỉ truy lạc. Chu Văn An đã từng dâng sớ thất trảm xin chém 7 gian thần, nhưng lại bị từ chối. Dương Nhật Lễ, con người Phường Chèo, cháu của Dụ Tông, nối ngôi Dụ Tông, gây sự biến, muốn đổi họ, bị các triều thần lật đổ, gây nên khủng hoảng cung đình. Bên ngoài, Chăm Ba nhiều lần gây xung đột, chiến tranh với Đại Việt, đem quân vào đánh phá Thăng Long. Duệ Tông đi đánh Chăm Ba, lâm nạn tại thành Độ Bàn. Chỉ đến khi chế Bồng Nga tử trận vào năm 1390, chiến tranh mới tạm yên. Tiếp đó, nhà Minh ở phương Bắc lại gây sức ép, hạch sách, đòi cống nạp, mượn đường, đe dọa xâm lược, càng làm cho cuộc khủng hoảng thêm sâu sắc, đe dọa sự tồn tại của vương triều. Hồ Quý Ly chuyên quyền lật đổ nhà Trần, vương triều Hồ hình thành. Nhà thờ tổ họ Hồ ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An có bức đại tự nhất bản năng sông cán, nghĩa là một gốc tốt hai cành. Có lẽ cành họ Hồ ở Hương Đại Lạc, Thanh Hóa là sum suê nhất của cái gốc tổ Quỳnh Lưu. Hương Đại Lại thuộc huyện Vĩnh Phúc của xứ Thanh mà dưới triều Tây Sơn do Kỳ Húy đổi thành huyện Vĩnh Lộc. Bây giờ, tông phái họ Hồ ở Đại Lại có một viên quan nhỏ làm con nuôi của cụ Tuyên úy Lê Huấn. Cháu bốn đời của Lê Huấn mang tên Lê Quý Ly đã đến hồi Phát trở thành người tinh cẩn của triều đình nhà Trần. Khi lên ngôi, lấy lại họ Hồ. Hồ Quý Ly có quan hệ họ ngoại khăng khít với các vua Trần, bản thân ông là con rể của vua Trần Minh Tông. Từng bước Hồ Quý Ly đã tiến lên nắm giữ những chức vụ quan trọng về chính trị và quân sự như khu mật sứ, thống chế, đồng bình chương sự. Mặt khác, ông còn tìm cách đưa họ hàng và tay chân thân tín vào nắm giữ các trọng trách khác. Củng cố được thế lực, Hồ Quý Ly tiến hành các âm mưu phế lập và đàn áp. Ông tìm cách mưu hại các vua Trần gồm Đế Nghiễn, Thuần Tông, sát hại các quý tộc Tông Thất và quan liêu triều lật Trần. Trong hội thề Đốn Sơn vào năm 1399, 370 quý tộc quan liêu đứng đầu là Trần Khắc Chân đã mưu giết Quý Ly. Việc không thành, tất cả đều bị giết hại. Năm 1400, Quý Ly ép Thiếu Đế phải nhường ngôi cho mình, lập nên triều Hồ, lấy niên hiệu là Thánh Nguyên, quốc hiệu Đại Ngu. Sau 10 tháng, nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương lên làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1402, ông đem quân đi đánh Chăm Ba, chiếm đất Chiêm Động và Cổ Lũy. Năm 1407, lấy cớ phù Trần, diệt Hồ, quân Minh do Trương Phụ chỉ huy đã tiến hành xâm lược nước ta. Nhà Hồ cử địch ở thành Đa Bang, Hà Tây nhưng thất bại. Cha con Hồ Quý Ly chạy đến vùng Hà Tĩnh thì bị bắt, đưa về Trung Quốc. Triều Hồ từ năm 1400 đến 1407 sụp đổ. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly. Trước và sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã tiến hành một loạt các biện pháp cải cách về nhiều mặt, thay đổi chính sách cũ, đề ra chính sách mới. Những biện pháp đó nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội Đại Việt, thủ tiêu những yếu tố cát cứ của quý tộc nhà Trần, xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế tập trung vững mạnh. Về quân sự, chính trị, Hồ Quý Ly tìm cách chấn chỉnh và tăng cường quân đội, thải bớt người yếu, bổ sung những người khỏe mạnh, kể cả các sư tăng, tăng cường quân số và các lực lượng quân sự địa phương, cho xây dựng một kinh thành mới bằng đá kiên cố ở An Tôn, Vinh Lộc, Thanh Hóa, gọi là Tây Đô, phân biệt với Thăng Long được đổi thành Đông Đô, thường gọi là thành nhà Hồ. Cuối năm 1397, ép vua Trần về về kinh đô mới, nhà Hồ cũng chú ý cải tiến kỹ thuật quân sự. Hồ Nguyên Trừng là con cả của Hồ Quý Ly, đã chế tạo ra những khí tài mới như súng lớn thần cơ, thuyền chiến cổ lâu, đi biển. Tuy nhiên, tinh thần quân sĩ vẫn không được nâng cao. Chính Hồ Nguyên Trừng đã lo lắng về một đội quân, trăm vạn lòng. Về tài chính kinh tế, biện pháp nổi bật là việc ban hành tiền giấy được gọi là Thông Bảo Hội Sao vào năm 1396. Tiền giấy có nhiều loại, vẽ hình khác nhau, loại 10 đồng vẽ hình rau tảo, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền và 1 quan được vẽ hình rồng. Nhà nước ra lệnh cho dân chúng không được tiêu tiền đồng, phải đổ ra tiền giấy. Tỷ giá 1 quan tiền đồng, 1 quan 2 tiền giấy, cấm làm tiền giả. Năm 1397, Hồ Quý Ly đặt ra phép hạn điền. Theo đó, trừ đại vương và trưởng công chúa, số này rất ít, còn tất cả mọi người từ quý tộc cho đến thứ dân đều bị hạn chế số ruộng tư, tối đa là 10 mẫu, cho phép lấy ruộng tư chuộc tội. Nhà nước tiến hành đo đạc lại ruộng đất, diện tích, thừa, sung công. Năm 1402, Hồ Hán Thương cải cách thuế đinh nam, không đánh đồng loạt mà theo lũy tiến. Người ít ruộng mức thuế nhẹ đi, không có ruộng và hạn cô quả, không thu thuế. Phép hạn điền đã đánh mạnh vào thế lực của tầng lớp quý tộc điền trang và địa chủ tư hữu, tăng nguồn thu nhập sưu thuế cho nhà nước. Cùng với chính sách thuế, phép hạn điền phần nào có lợi cho những người nghèo không ruộng, mặt khác chặn đứng xu thế phát triển tự nhiên của ruộng đất tư hữu. Năm 1401, nhà Hồ ban hành phép hạn nô, các quý tộc bị hạn chế số nô tỳ, số thừa ra là những nô tỳ không có chút thư ba đời, bị sung công, bồi thường cho chủ 5 quan một người. Các loại gia nô phải thích dấu hiệu vào trán. Phép hạn nô đã chuyển một số lớn gia nô thành quan nô, tức nô tỳ nhà nước. Họ có thay đổi về thân phận nhưng vẫn không được giải phóng. Cùng với phép hạn điền, phép hạn nô về cơ bản đã làm suy sụp tầng lớp quý tộc cũ nhà Trần và nền kinh tế điền trang, tăng cường thế lực kinh tế của nhà nước trung ương. Về văn hóa giáo dục, Hồ Quý Ly đã chấn chỉnh lại Phật giáo và Nho giáo. Nhìn chung, Hồ Quý Ly hạn chế Phật giáo, Đạo giáo, đề cao Nho giáo, nhưng là thứ Nho giáo thực dụng, chống giáo điều, kết hợp với tinh thần Pháp gia. Hồ Quý Ly đã cho sa thải các tăng đạo dưới 50 tuổi, bắt phải hoàn tục, tổ chức sát hạch kinh giáo. Quý Ly soạn sách Minh Đạo, bàn về Nho giáo, nghi ngờ một số chỗ của sách Luận Ngữ của Khổng Tử, phê phán thói giáo điều của các nhà Nho, Hàn Vũ, Chu Đông Di, Trình Hiệu là trộm Nho, cướp nhặt văn chương. Hồ Quý Ly đã đề cao chữ Nôm mang tính dân tộc, dịch Thiên Vô Vật trong Kinh Thư ra chữ Nôm, soạn sách Thi Nghĩa, giải thích kinh thi bằng chữ Nôm, làm thơ Nôm. Hồ Quý Ly rất quan tâm đến việc cải cách, nâng cao tính hiệu quả và thực tiễn của giáo dục thi cử, mở rộng hệ thống giáo dục ở địa phương, đặt các học quan, cấp học điền. Ông cũng là người đầu tiên trong lịch sử đặt ra cấp thi hương là từ năm 1396. Ngay sau khi lên ngôi, ông mở khoa thi hội. Thái học sinh lấy đỗ 20 người, trong đó có Nguyễn Trãi. Quy chế và nội dung khoa cử cũng được cải tổ, ấn định phép thi 4 trường, bỏ ám tạ cổ văn thay vào kinh nghĩa. Năm 1404, Hồ Quý Ly lại đặt thêm kỳ thi viết chữ và thi toán. Hồ Quý Ly là một con người hành động, có tầm nhìn, năng lực và sự quyết đoán. Đề ra những biện pháp cải cách và lật đổ triều Trần, ông muốn giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội Đại Việt cuối Trần, tìm ra lối thoát, xây dựng một nhà nước chuyên chế tập quyền vững mạnh có xu hướng Pháp gia. Nhưng cải cách đó có nhiều điểm tích cực, tiến bộ, mang tính dân tộc, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa giáo dục. Tuy nhiên, Hồ Quý Ly cũng là một con người có nhiều thủ đoạn độc đoán, mất lòng dân, chủ quan, duy ý chí. Mặt khác, nhiều cải cách bộc lộ những hạn chế và không triệt để. Ông đã bị chống đối từ nhiều phía, dân chúng không ủng hộ. Thừa cơ, nhà Minh đe dọa và tiến hành xâm lược, nhà Hồ mau chóng sụp đổ. Trích trong Tiến trình lịch sử Việt Nam, chương 3, Việt Nam từ thế kỷ 10 đến cuối thế kỷ 14. Hà Nội, Giáo dục, trang 84-87.